Tạp chí Kinh tế.
Còn lại gì giấc mộng Trung Hoa khi mà con tàu kinh tế trật đường dày, đà tăng trưởng đã đổ gãy, công luận Trung Quốc mỏi mòn đợi chờ Bắc Kinh chấm dứt chính sách chống Covid triệt để, cởi trói cho kinh tế. Các chuyên gia thì cho rằng Zero Covid xua tan giấc mơ xoán ngôi Mỹ để trở thành nền kinh tế số 1 toàn cầu. Có rất nhiều nghi vấn về tiềm năng tăng trưởng của thị trường mà đến nay giới đầu tư vẫn xem là năng động nhất, hấp dẫn nhất trên thế giới. Đại dịch COVID-19 chỉ là bề nổi của tảng băng. Cuối 2019, một con virus lạ đã bùng lên từ Vũ Hán, nhưng từ nhiều năm trước đó, đặc biệt là từ 2018 khi mà chiến tranh thương mại Mỹ-Trung khai mào, thì tăng trưởng của Trung Quốc đã chững lại. Bước vào mùa xuân 2020, vào lúc mà phần lớn trên thế giới bị tê liệt vì siêu vi SARS-CoV-2, thì Vũ Hán và tiếp theo đó là những thành phố khác nữa tại Hoa Lục bắt đầu từng bước dỡ bỏ phong tỏa. Dân chúng lại được đi ra ngoài, giao thương từng bước trở lại bình thường. Đó cũng là những tuần lễ mà Trung Quốc tự hào về chính sách ngoại giao khẩu trang. Các nhà máy sản xuất tối đa để xuất khẩu sang châu Âu và kể cả sang Hoa Kỳ để viện trợ cho các quốc gia chậm phát triển. Thành công rực rỡ đó là thắng lợi cá nhân của ông Tập Cận Bình đã nhanh chóng áp đặt những biện pháp nghiêm ngặt nhất để ngăn chặn dịch lây lan. Về y tế, Bắc Kinh đã tiên phong cho ra đời những bộ xét nghiệm và đây cũng là một mặt hàng quan trọng để xuất khẩu ra bên ngoài trước khi mà các hãng dược phẩm Trung Quốc tìm được vaccine chống COVID và bắt cộng đồng quốc tế phải chú ý vào một chính sách ngoại giao vaccine. Cuối 2020, ông Tập Cận Bình lại càng hài lòng hơn nữa khi thấy rằng kinh tế của Âu Mỹ giảm sụt. Riêng có Trung Quốc vẫn được bình yên, chẳng những thế, cỗ máy xuất khẩu năng động hơn bao giờ hết. Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hoa Lục lần đầu tiên cao hơn so với FDI đổ vào Mỹ. Đấy cũng là thời điểm mà Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhiều nhà phân tích phương Tây cho rằng Bắc Kinh đang rất gần với giấc mơ qua mặt Hoa Kỳ để trở thành nền kinh tế số 1 toàn cầu trước ngưỡng 2030. Thế nhưng, biến thể Delta vào mùa hè năm ngoái, rồi Omicron đầu năm nay đã phá hỏng những tham vọng ấy. Chuyên gia kinh tế Sylvie Martelly, phó giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, giải thích.
Faut bien se rappeler qu'en 2020, la Chine termine son année 2020, donc l'année du Covid, en étant la seule grande économie de la planète à avoir une croissance économique positive.
Cần nhớ rằng cuối năm 2020, Trung Quốc là nền kinh tế lớn duy nhất của thế giới có tỷ lệ tăng trưởng trên 0%. Chính xác hơn là GDP của nước này đã tăng 3% vào cuối năm 2020. Trong khi đó, tại các nước phương Tây, GDP giảm từ 9 đến 11%. Bắc Kinh có thể tự hào rằng chính sách phong tỏa nghiêm ngặt của họ cho phép kềm hãm được đà lây lan và qua đó cứu vãn được một phần các hoạt động kinh tế. Cùng thời điểm này thì thế giới lao đao, nhưng đến cuối năm 2021, chính sách kiểm soát dịch quá nghiêm ngặt đã bắt đầu cho thấy những giới hạn của nó. Bước sang mùa xuân năm nay thì tình hình đã xấu đi thêm. Việc kinh tế Trung Quốc suy yếu không là một tin vui đối với thế giới, bởi vì trong lúc mà mức tiêu thụ nội địa của nước đông dân nhất địa cầu tiếp tục đổ dốc, thì trái lại xuất khẩu của Trung Quốc vẫn phát triển mạnh. Chưa có khi nào thâm hụt của Mỹ so với Trung Quốc lại nặng như hiện nay, còn tệ hơn cả so với khi mà Tổng thống Donald Trump khởi động chiến tranh thương mại.
Từ 3 năm qua, Trung Quốc vẫn là một quốc gia khép kín với bên ngoài, vẫn duy trì chính sách chống dịch triệt để được gọi là Zero Covid. Tiêu thụ nội địa giảm sụt trầm trọng. Chỉ nội tháng 10 vừa qua, doanh thu của các nhà hàng tại Hoa Lục giảm 8%, số các chuyến bay nội địa giảm 33% so với hồi tháng 9. Chưa bao giờ Bắc Kinh phải hài lòng với một tỷ lệ tăng trưởng trên dưới có 3%. Giới quan sát đồng loạt quy trách nhiệm cho chính sách Zero Covid cuối tháng 11 vừa qua, tại nơi mà có cỗ máy kiểm duyệt lợi hại nhất, nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra tại hàng chục các thành phố. Người biểu tình đòi quyền tự do đi lại, đòi chấm dứt các biện pháp phong tỏa triền miên. Chính quyền đã nhanh chóng làm chủ lại tình hình và có khuynh hướng đưa ra một số tín hiệu nới lỏng phong tỏa. Giáo sư kinh tế Marie-Françoise Renard, Đại học Clermont-Auvergne, nhà miền Trung nước Pháp, thận trọng cho rằng hãy còn quá sớm để Trung Quốc có thể dễ dàng từ bỏ chính sách zéro Covid.
Les Chinois ont peur du Covid. Ils sont assez mal informés et ils ont peur du Covid. Alors, le
gouvernement dân Trung Quốc không được tiếp cận với thông tin và họ sợ Covid. Kịch bản khả dĩ nhất theo tôi là sắp tới đây, Trung Quốc sẽ không còn ban hành những biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt và cũng không áp dụng một cách đột ngột như từ 2 năm qua. Có thể là sau Tết âm lịch, tình hình sẽ bớt căng hơn. Trung Quốc sẽ nới lỏng các biện pháp chống dịch. Tuy nhiên, phải đợi đến khi nào Trung Quốc có vaccine mới, có thể là ngay từ sang năm, thì chính quyền mới dám từng bước giảm nhẹ các biện pháp phong tỏa và chính sách chống dịch sẽ bớt nghiêm ngặt hơn.
Câu hỏi kế tiếp là, một khi mà Bắc Kinh dẹp bỏ các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt và từng được áp dụng ở quy mô lớn một cách thô bạo như trong 3 năm vừa qua, liệu rằng kinh tế nước này có thể quay trở lại với cái đà tăng trưởng ở ngưỡng 5-6% một năm hay không? Theo giới phân tích, câu trả lời là không. Sylvie Matelli, Viện Iris của Pháp cho biết.
Avec la remontée des taux aux États-Unis, ils voient les capitaux étrangers en fait se rapatrier aux États-Unis et quitter.
Hoa Kỳ tăng lãi suất ngân hàng khiến vốn nước ngoài ồ ạt rút khỏi Trung Quốc để chuyển sang thị trường Mỹ. Điểm đáng mừng ở đây là đồng nhân dân tệ giảm giá, nhờ đó hàng Trung Quốc hấp dẫn hơn, tạo cú hích cho xuất khẩu của nước này. Nhưng về trung hạn, kinh tế của Trung Quốc lâm vào thế kẹt và sẽ đi từ khó khăn này đến khó khăn khác. Hơn nữa, Trung Quốc có những lỗ hổng về kinh tế và tôi e rằng ông Tập Cận Bình khi gặp khó khăn sẽ chọn giải pháp theo kiểu Mao Trạch Đông xưa kia, tức là sẽ càng lúc càng cứng rắn hơn.
Trong một nghiên cứu gần đây, Alicia Garcia Herrero, kinh tế trưởng đặc trách về khu vực châu Á-Thái Bình Dương của ngân hàng Pháp Natixis đã cho rằng quy tất cả những trách nhiệm cho chính sách Zero Covid là điều bất công. Đành rằng 3 năm với các đợt phong tỏa triền miên đã khủng bố tinh thần của người dân Trung Quốc và đã làm thui chột những phát minh, những sáng kiến về kinh doanh và tất cả những gì từng làm nên phép lạ kinh tế tại Trung Quốc. Nhưng ngay cả trong trường hợp mà Bắc Kinh có thông báo mở cửa trở lại như thời trước dịch COVID-19 đi chăng nữa, thì 3 năm vừa qua cũng đã để lại một số những vết hằn. Đầu tiên hết là tiêu thụ nội địa có khuynh hướng sụt giảm một cách lâu dài, ngay cả trong những thời điểm mà Trung Quốc tạm thời dỡ bỏ phong tỏa. Tại một số nơi, các hộ gia đình cũng đã rất thận trọng trong việc chi tiêu. Nguyên nhân chính, theo kinh tế gia của ngân hàng Natixis, là khủng hoảng về địa ốc. Còn nhà Trung Quốc học François Gautemont, cố vấn cho Viện Nghiên cứu Montaigne ở Paris, thì nêu lên một nghịch lý của nền kinh tế thứ hai toàn cầu.
Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une panne de l'économie intérieure. Je ferai remarquer que sur le plan des exportations, la Chine est toujours aussi dynamique.
Kinh tế Trung Quốc đang bị kẹt trên thị trường nội địa, nhưng ngành xuất khẩu lại rất năng động. Từ đại dịch đến nay, tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc tiếp tục tăng lên. Pháp chẳng hạn đã nhập thêm những mặt hàng mà từ trước tới nay không mua vào của Trung Quốc. Nhưng về đối nội thì tiêu thụ của Trung Quốc đã chững lại từ cuối 2019 đầu năm 2020. Trong thời gian bị phong tỏa, dân Trung Quốc đã ít mua nhà, ít mua xe hơn. Bên cạnh đó các doanh nghiệp nợ nần. Ông tập siết lại các hoạt động kinh tế để giới hạn rủi ro, để giảm mức độ lệ thuộc của Trung Quốc vào nước ngoài, và Bắc Kinh đã chậm tung ra một chính sách kích cầu.
Ngay cả cỗ máy sản xuất cũng đã bị dịch COVID thách thức. Trong mắt các doanh nhân và các nhà đầu tư ngoại quốc thì SARS-CoV-2 để lại một bài học lớn, đó là Trung Quốc tuy là một mắt xích quan trọng nhất trong chuỗi cung ứng toàn cầu, thế nhưng dây chuyền đó lại có thể bị tắc nghẽn bất cứ lúc nào. Điển hình là những trận mưa kim loại ở Trịnh Châu diễn ra trong khu vực nhà máy Foxconn, xưởng sản xuất điện thoại Apple lớn nhất của thế giới vừa qua. Foxconn cho biết là phải đợi đến cuối năm nay thì Trịnh Châu mới mong có thể hoạt động lại bình thường. Còn Apple thì đã cố ý để lộ kế hoạch đang đi tìm những bãi đáp mới ở ngoài Hoa Lục. Sau cùng, như kinh tế trưởng của ngân hàng Natixis nêu bật trong bài nghiên cứu của bà, những khó khăn về cơ bản của nền kinh tế Trung Quốc vẫn còn nguyên vẹn và có phần trở nên trầm trọng hơn so với trước kia. Trung Quốc cũng không hy vọng nhiều là có thể sớm khép lại cuộc xung đột về thương mại với Hoa Kỳ, cho dù là ông Donald Trump đã rời khỏi Nhà Trắng từ 2 năm qua. Nhìn đến những công cụ để vực dậy kinh tế, thì biện pháp dùng ngân sách của nhà nước để kích cầu đang gặp một trở ngại lớn do nợ công ở cấp trung ương của các chính quyền địa phương và các doanh nghiệp nhà nước đã xấp xỉ so với những mức nợ công tại các quốc gia phát triển, tức là ở khoảng hơn 80% so với GDP. Trung Quốc cũng không thể tiếp tục hạ lãi suất chỉ đạo để khuyến khích tiêu thụ và đầu tư, khi mà tư bản nước ngoài đang ồ ạt rút lui khỏi Hoa Lục để chuyển hướng sang thị trường Mỹ bởi vì Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ liên tục tăng lãi suất ngân hàng. Trong những điều kiện đó, rõ ràng việc Bắc Kinh xóa bỏ đường lối bài trừ COVID triệt để là điều mà tất cả những người dân Trung Quốc đều mong mỏi, cộng đồng quốc tế cũng vậy. Nhưng đây sẽ không là chiếc đũa thần hóa giải hết tất cả những khó khăn mà nền kinh tế thứ hai toàn cầu đang phải đối mặt.